trong cái thức của 12 nhân duyên ấy, thì trong tập đường về Đức Phật tập 1 thì thầy dạy là vì vô minh mà không thấu rõ các pháp thế gian, làm chấp chúng là thật có, nên hành động về theo tâm ham muốn, sinh ra các ác pháp, tạo ra biết bao nghiệp khổ đau. Mà do thế kinh dạy vô minh sinh hành, hành động theo lòng ham muốn dục lạc, chạy theo ái dục sinh ra thức, nên kinh dạy hành sinh thức. Thức kết hợp với noãn và tinh sinh ra danh sắc, nên kinh gọi thức sinh danh sắc. Và ở trang 212 đường về xuất phần tập 1, một tâm bất động, tâm bất an thì thầy đã dạy nghiệp đi luân hồi, tức là nghiệp tạo duyên vô minh. Ví dụ như một nam một nữ do đắm nhiễm tình dục nên tạo thành nghiệp ái dục. Nghiệp ái dục tức là sự ưa thích tình dục, cho nên họ hành động gần gũi nhau để tạo ra thức. Họ không biết tình dục sau đó là sự đau khổ, là ác pháp. Họ không biết ác pháp khổ đau nên họ lấy nhau, thì đó là vô minh của nghiệp ái dục. Tạo nên duyên hành lấy nhau, do hành động lấy nhau tạo nên duyên thức. Thức này là thức của nghiệp ái dục, nên tất cả các loài động vật sinh ra không ai dạy cũng biết dâm dục. Và dâm dục tức là nghiệp. Thưa bạch thầy, như vậy cái thức này là cái nghiệp ái dục. Như vậy cái nghiệp ái dục này là, nếu mà tính trong 12 duyên thì như vậy cái nghiệp này nó thuộc, cái thức này nó thuộc về cha mẹ hay là thuộc về con? Thưa thầy,
thầm đi nó cái đầu tiên đó là cái thức đó là do cái nhân quả mà tạo thành cái nghiệp mà tạo thành cái thức, con hiểu không? Cái đó là con. Còn cái nghiệp mà một cái chú thanh niên dưới mà cô gái này đó, mà họ vì vô minh cho nên họ tưởng lầm chắc là cái ái dục, cái sắc dục đó là cái hạnh phúc của họ, cho nên họ mới ôm nhau, họ thương nhau, họ mới lấy nhau. Đó là cái do vô minh nó biến ra cái hành động đó mà tạo ra cái thức. Đây là cái thức của cha mẹ, cho nên hai cái này nó phải tương ưng nhau nó mới thành ra được, chứ còn không phải là có một chỗ. Bởi vì cái nghiệp của cái đầu tiên á là vô minh sinh hành, hành sinh thức, do vô minh mình mới tạo ra cái thức, cho nên vì mình đắm chìm trong thức mình tưởng là cái thức đó là cái linh hồn của mình. Mình chấp lầm chấp cái đó, cho nên vì vậy đó mình mới tạo ra nó. Do đó bây giờ bên đây á, thì cái cũng như cái hiện đây là cái môi trường hiện trường của nó là hai cái người này họ thương nhau, họ mới lấy nhau. Thì đó họ cũng tạo ra theo cái vô minh đó mà nó thành ra cái hành và cái thức. Còn bên đây á, thì cái nhân quả mà cái người này khi mà nó do mà cái nhân duyên nó tạo thành cái nghiệp, thì cái nghiệp nó nằm ở trong cũng là 12 nhân duyên đó để mà nó phối hợp, cho nên nó hai cái nghiệp này nó cũng đứng ở trong cái 12 nhân duyên, cho nên vì vậy mà 12 nhân duyên này với 12 nhân duyên này nó hợp lại, nó mới thành ra một cái con người của chúng ta, tức là cái duyên của quá khứ và cái duyên của hiện tại. Hai vợ chồng này là hiện tại mà cái nhân duyên này là nó ở trong quá khứ.
Nhưng mà thầy, như vậy thì khi tụi con đọc tới đây á, thì tụi con thắc mắc ở chỗ như vậy thì tụi con đi luân hồi sinh tử là do cái nghiệp, cái nghiệp đời trước. Như vậy thì cái nghiệp này nó có nằm ở trong cái duyên thức của 12 nhân duyên này không?
Thức nó coi như là tất cả những cái này nó coi như là trong khi đó là cái tất cả một khi người mà ngoại diện rồi đó, thì nó trong cái ngoại diện đều là cái thế giới mà nhân duyên đều rã nó ngoại ra. Nó ngoại ra thì nó còn có cái nghiệp của nó thôi. Mà cái nghiệp nó thì nó có cái từ trường của 12 cái nhân duyên, chứ không phải là chỉ có một cái từ trường của nó đâu. Mỗi một cái hành động nào thì nó có phóng ra cái từ trường đó. Ví dụ vô minh thì nó cũng phóng ra cái từ trường của vô minh. Rồi cái hành, ví dụ đưa cái tăng ra thì nó có cái từ trường của cái hành. Rồi cái thức thì nó có cái từ trường của cái thức, cho nên nó có những cái từ trường của nó, mà những cái đó nó phối hợp lại nó thành cái nghiệp. Do như vậy chứ nó không phải có cái linh hồn nào hết, nó không phải là ở trong đó nó có cái thức được nữa. Nhưng mà nó có cái từ trường của nó, không có thể nào cái từ trường của nó không thành một cái vấn đề, một cái từ trường thì nó không thành cái vấn đề gì hết, không thành đâu. Cho nên nó thành một cái nghiệp của nó, khi mà chúng ta chết rồi thì cái từ trường đó cái nghiệp thôi. Rồi cái nghiệp đó nó tương ưng với cái hiện tại của cái nghiệp nhân quả, cái vô minh sinh hành tức của cái người cha mẹ đó. Do đó nó tương ưng thì cái người này làm cha mẹ đó. Cho nên nói mới đi đầu thai thì nó không phải, nó là cái nghiệp nó đi, chứ còn không ai đi.
Tại vì thưa thầy là tụi con thắc mắc ở chỗ thì trong cái 12 nhân duyên như thế, thì hồi đó tụi con đọc kinh sách của Đại Thừa thì họ cho rằng cái duyên thức này là cái thành thức linh hồn đi đầu thai, và tới duyên sanh thì họ cho rằng cái sanh này là sanh đẻ. Thì hồi đó tụi con đúng rồi là không phải ngu dốt. Nhưng mà sau khi mà gặp thầy khai sáng rồi á, thì con mới thấy là như vậy cái danh sắc này là bắt đầu là của sự sanh đẻ.
Của sự sanh đẻ.
Dạ, của sự sanh đẻ. Thì cái sanh kia là thầy giảng cho con sanh y là tụi con
đời sống.
Dạ, dạ.
Thật sự đời sống
là rất hợp lý. À, nhưng mà cái nghiệp mà dẫn dắt chúng con đi tái sanh luân hồi á, thì tụi con không biết là nó nằm ở trong cái duyên nào. À, thì con tụi con nghĩ là bây giờ cái thức á, thì là cái sự biết dâm dục. À, thì như vậy là nó thuộc về cha mẹ. Thì bắt đầu từ danh sắc là mới thuộc về người con. Người con.
Thật sự ra thì coi như là nó có cái liên hệ giữa cái nghiệp của cái người chết và cái người làm cha mẹ. Cho nên trong cái nghiệp mà của người chết nó vẫn ở chìm đắm ở trong cái dục lạc này, cho nên nó cũng nằm trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này nó kết hợp nhau, nó mới thành cái thế giới của nó rồi, cái thế giới quan của nó. Cho nên cái thế giới quan của quá khứ và cái thế giới quan của hiện tại, hai cái này nó tương ưng nhau, nó mới thành ra một cái thế giới quan mới của nó. Của cái luân hồi nhân quả, thành ra cái tạo cái nhân quả mới đó. Như vậy cho nên cái nhân quả cũ, cái nhân quả hiện tại nó mới tạo thành cái nhân quả tương lai. Nhưng mà nó một cái chuỗi của nó, khi mà nó hợp nhau để mà thành ra cái tương lai, thì mình mới thấy rõ ràng đây là bắt đầu cho một cái thế giới quan của một con người. Thì bắt đầu mình thấy nè, vô minh sanh hành thành sanh thức, rồi tới cái danh sắc á, thì rồi lục nhập á, là mắt tai mũi miệng và thân ý của mình. Lục nhập thì do đó nó đây nó mới có thành cái nhân sinh quan. Bắt đầu vũ trụ quan là ở ngoài sáu cái nó vô, sáu cái vô tức là thế giới rồi. Cũng như là sắc thân hương vị xúc pháp, sáu cái ở ngoài nó tác động vô, nó mới sanh ra xúc thái hữu thủ, rồi mới tạo thành cái đời sống gọi là sanh, chứ không phải là tới đó mới đẻ đâu. Còn đại thừa thì hiểu tới sanh này mới đẻ. Cho nên có nó nói có sanh thì mới có tử. Không phải có cái đời sống này ấy, cho nên vì vậy ấy, người ta mới có sầu khổ, mới có bệnh đau, mới có chết. Chứ nếu mà không có sầu khổ bệnh đau thì chắc không ai chết đâu. Do đó vì vậy mà khi mà người ta cắt sanh y thì người ta lìa sanh y, thì người ta chỉ còn có cái mà thực hiện như đời sống của người tu sĩ. Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình. Đời sống trắng bạch như vỏ ốc, tâm hồn phóng khoáng như không. Nghĩa là bỏ sạch hết rồi, thì đó là cắt đứt sanh y, nó không còn hữu thủ nữa, nó không còn ái hữu thủ nữa. Thì ngay cái chỗ mà sanh đó mình cắt đứt, mình đi vào cái đời sống của giải thoát của một vị tu sĩ. Thì ngay đó thì mình sẽ từng tự mà đi lên đó, thì nó sẽ phá dần vô minh. Nghĩa là từ chỗ mình xuất gia rồi mình tập tu thì nó lần mà tới mà tệ đó, thì nó phá vô minh sạch. Chứ còn mình đừng có ngay vô cái vô minh mà để mình dùng cái minh ngay đó thì không có được. Bởi vì mình chưa có định thì chưa có tệ được, mà chưa có tệ làm sao mà vô đây mà phá vô minh. Cho nên ở chỗ cái vô minh để phá cái hướng vô minh thì phá không được. Mà người ta vô chỗ ái mà người ta phá cũng không được nữa. Vô chỗ ái là ngay đó mình đừng có cho mắt tay mình, mũi miệng thân ý của mình đừng dính mắt đến sáu trần, thì không ai ngăn được nó hết. Hãy nó vừa thấy là dính vô rồi, ông nội ai mà ngăn nó được. Cho nên nó khó, mà chỉ có mình dứt đoạn sinh y thì được. Mình lìa bỏ, bây giờ tôi bỏ là cái này bỏ ra, bây giờ ngày ăn ba bữa tôi ăn bữa được. Bây giờ nó ham ngủ rồi, tôi tập ra là tôi ngủ ít là được. Chứ còn mình dứt cái kia mình dứt không được, dứt một cái mình đưa được cho nó dính mắt anh theo kiểu đại thừa, mắt thấy sắc định dính sắc. Nói cái còn thật sự là tôi khó cái việc này quá. Nó lý luận thì nó nói hay, nhưng mà cái vấn đề đó mình làm không được. Còn trái lại cái chỗ mà Đức Phật dạy mình á, mà dứt sinh y thì làm được. Còn bây giờ mà cái duyên mà luân hồi thì phải nói rằng cái nghiệp đi luân hồi thì cái trong cái nghiệp nó đủ, nó có cái từ 12 nhân duyên, chứ nó không phải là 12 nhân duyên thật. Cho nên nó gặp cái hiện tại này á, nó gặp cái duyên của hiện tại của cái 12 nhân duyên này, nó cũng do vô minh nó mới hành động này, hành động này nó mới tạo ra cái duyên để mà trở thành cái đứa con này. Đứa con này mới thật sự là cái kết quả của cái thế giới mới, của cái giai đoạn thứ ba của ba cái giai đoạn của nó, giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại, mới tương lai mới có đứa trẻ này ra đời. Ba cái giai đoạn nào mà ba cái nhân duyên, ba cái thập nhị nhân duyên này, chứ đâu phải là một cái nhân duyên được. Bởi vì vợ chồng người này nó cũng là nhân duyên, nó mới có cái thế giới này rồi. Nó mới có xúc chạm, nó mới có lục nhập, nó mới lục nhập nó mới có hai người mới kết hợp nha. Chứ nếu không thì nó đâu có kết hợp nha. Nó gây cái ái dục mà nó làm cho cái hai người này mà thích. Rồi bây giờ vì ở trên cái nhân quả của quá khứ của người đó, nó cũng ở trong cái 12 nhân duyên. Cho nên nó cũng là ái dục, nó cũng ở trong này, nó cũng thích thú, cho nên nó tạo cái từ trường này, nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp nó mang đủ 12 nhân duyên, nó cái từ trường của nó mà. Nó tương ưng với cái từ trường này, nó mới là cái vợ chồng người này mới làm cha nó nè. Thành ra nó. Nó là 12 nhân duyên của nó khác nữa chứ. Chứ đâu phải 12 nhân duyên của nó giống cha nó đâu. Mà nó đâu có giống trước cái nghiệp của nó đâu. Nhưng mà cái nào nó cũng là 12 nhân duyên hết. Con hiểu chưa?
Dạ, bạn thầy chỗ này con hiểu. Nhưng mà khi đọc tới cái chỗ này thì con thấy nó cũng dễ xin ngộ nhận ở đây. Tức là cái thức kết hợp với tinh và noãn. Thì lòng tới đây là cô liên tưởng như vậy, đại thừa nó cho thức đây là linh hồn, cái nghiệp, thức đây là nghiệp hoặc là linh hồn, nó kết hợp với tinh noãn để tạo nên sắc.
Nó không phải bây giờ thầy nói như thế này con, bởi vì cái duyên nó phải hợp. Nói cái thức không có nghĩa là lúc bây giờ cái thức là cái một duyên, nếu mà một cái duyên mà cái thức thì nó hoàn toàn nó không có thức.
Yeah.
Nó không có thức mà người ta tưởng là nó độc lập mình nói là có thức. Nó phải kết hợp với danh sắc, bắt đầu nó mới có cái thức nó hiện ra. Bây giờ ví dụ như cái đầu của con, nếu mà không có cái áo của con không có cái thức đâu.
Yeah.
Nó phải có cái căn, ý căn của nó, cho nên con mới biết qua cái ý căn của con. Cho nên nếu mà cái đầu con chưa có, mà danh sắc chưa có, mà cái thức đi trước rồi, thì họ cứ nghĩ cái thức này là một cái duyên, nhưng mà sự thật nó không phải là cái biết đâu.
Yeah.
Nhưng mà không có cái này thì cái đầu nó cũng không biết nữa.
Yeah.
Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà khi nó vô đó nó thành danh sắc rồi, nó bởi vì nó phải đủ cái ngũ, kêu là cái ngũ quẩn của nó thì nó mới có cái biết, mà nó không có ngũ quẩn thì nó không biết đâu. Bây giờ lấy mình lấy nội cái một cái quẩn là rời ra thì không được.
Yeah.
Bây giờ con lấy sắc quẩn nè, con lấy cái thân con rời ra bỏ ra cái hành cái thức thì như cái thi ma rồi.
Yeah.
Nó đâu còn biết đâu. Mà bây giờ con lấy cái sắc này mà con bỏ cái thức quẩn, cái tưởng quẩn đó, thì cái sắc này nó cũng đâu có biết đâu.
Yeah.
Mà con lấy cái tưởng quẩn này hoặc là thức quẩn này bỏ rời ra khỏi cái thân của con thì nó cũng đâu còn.
Yeah.
Bởi vì cái này là cái khối của nó, là cái duyên hợp của nó, là nó một khối. Bởi vì nói con người hoặc là một dạng vật đều là duyên hợp, mà nó lấy ra một cái gì thì nó không thành vấn đề nữa rồi.
Yeah.
Cho nên nếu mà bỏ bốn cái này ra, còn cái thức mà nói cái thức này biết thì không vô cùng, nó không biết đâu.
Yeah.
Mà nếu mà thiếu nó thì bốn cái này mà hợp lại, mà không có cái thức thì nó cũng không biết đâu. Nó không có làm được gì hết. Đó, thì nó phải hợp cho đủ năm cái duyên này, gọi là thân ngũ quẩn, tức là cái nhân sinh quan mà Đức Phật dạy chúng ta biết, là nói gì ngũ quẩn là nhân sinh quan. Mà nói khi mà cái nhân sinh quan này nó sáu cái căn này nó tiếp xúc sáu trần hoài thì nó mới mở bài ra cái thế giới quan. Mà cái thế giới quan đây là Đức Phật nó mở ra cái thế giới quan của thập nhị nhân duyên á, nó mở ra cái thế giới đau khổ.
Yeah.
Khi nó hiệp dưới hoài thì nó có đau khổ à.
Yeah.
Mà bây giờ cái thế giới này nó đừng có hiệp hoài thì nó không đau khổ, mà nó không hiệp sao được.
Yeah.
Nó khi mà cái tứ đại này thì nó phải tiếp nhận tứ đại khác.
Yeah.
Thì nó tiếp nhận vô thì nó là để nó sống thì nó phải có tiếp xúc rồi. Yeah. Thì tiếp xúc thì nó sanh ái sanh thọ, xúc rồi thọ ái thì nó phải sanh cái này rồi, nó phải sanh hữu thủ rồi. Thì như vậy là tạo một cái thế giới quan, nó mở bài để cho chúng ta biết khi có cái nhân sinh quan thì phải có cái thế giới quan như đó. Cho nên khi có thân ngũ quẩn thì phải có thập nhị nhân duyên, không thể nào chạy đâu khỏi hết. Mà xác định từ đầu vô minh sinh thành thành thức cho đến khi mà cái danh sắc đó thì chúng ta thấy nó rõ ràng là nó nằm ở trong cái nhân sinh quan rồi, thân nó có rồi. Bây giờ nó mới lục nhập sáu cái nhập ở ngoài, là sắc tinh thân vị xuất phát mà nhập vào sáu cái căn của cái sắc quẩn rồi, chứ gì thì nó mới mở hoài ra cái thế giới quan. Từ đó nó mới có xúc nó chạm nhau, nó mới có sanh ra ái rồi thủ hữu. Họ còn thấy nó cả một dòng ra, nó tạo cho cái thế giới đạo khổ.
Yeah.
Cho nên gì vậy, bây giờ mình ngồi tu mà mình bảo đừng nói xúc chạm, đừng có cho nó thấy, đừng cho nó nghe thì chỉ còn nước mình biết thôi.
Yeah.
Cho nên không có làm được đâu.
Yeah.
Bởi vì thầy nói chi mà mình sống độc cư rồi, con biết nó thèm lắm, nó thấy cái cây là nó cũng vui hết, còn nó ngồi mình nó buồn á.
Yeah.
Độc cư cho nên nó phóng giữ được cái tâm mình, nó phóng vào nó đâu có phóng niệm gì đâu, mà nó nhìn mây gió là nó phóng ở trên mây trên gió, nó phóng trên gọc cây á.
Yeah.
Người ta tưởng là nó hòa, nó kêu là nó phản bổn hoàng nguyên, nó hòa mình ở trên giặc vũ hậu trụ cái gì, như mà thiền trong độ nói là ý của tổ sư trên đầu ngọn cỏ đó.
Yeah.
Mà nó kêu là nó hòa cho nó, sự thật ra nó phóng vào cái trên đó đó.
Yeah.
Tâm của mình nó phóng vào, nó sai
cái vô phật. Mà thầy như vậy là cái trong cái 12 duyên này, như vậy cái duyên cuối cùng là cái duyên
tử
thì nó cũng là sanh ra cái...
nãy nó tử là bắt đầu
minh không thầy,
nó vô minh nó mới tử. Yeah. Đó. À, rồi bắt đầu nó bị bắt đầu nó tử cái nó vô minh rồi, nó không.
Yeah.
Còn biết nữa rồi.
Yeah.
Thì bắt đầu đó cái nghiệp nó đi, nó. Yeah. Tự động chứ nó không có điều khiển nữa được, nó bắt đầu nó vô minh trở lại rồi.
Yeah.
Còn bây giờ nó mình còn đang biết nè, thì mình biết dục, biết ác, biết thiện này kia rồi đó, thì nó còn nó vô minh trong cái ác, mà nó không vô minh trong, nó vô minh trong, nó minh trong cái ác mà nó vô minh trong cái thiện.
Yeah.
Nó không biết cái thiện mà nó cứ biết cái ác, là do đó là mỗi con người nào nó cũng biết ở trong cái pháp ơn là cái thiện pháp.
Yeah.
Cho nên trong đó nó khi đó là chúng ta chấp nhận thiện thì chúng ta triển khai cái đó là triển khai cái tri kiến, cái ý thức minh của chúng ta thôi.
Yeah.
Chứ chưa phải là nó tuệ đâu, nó mới. Yeah, triển khai. Yeah. Cái tri kiến thôi. Cái thức đó là phải đi dần dần đến mà triển khai đó.
Yeah. Nếu mô Phật, thưa bạch thầy, như vậy là trong cái 12 nhân duyên này, như vậy nó là cái tiến trình luân hồi sinh tử của
nó là tiến trình. Yeah. Của mỗi chúng sanh.
Thì như vậy thưa thầy, như vậy khi Thế Tôn dạy về 12 duyên này á, thì Thế Tôn chỉ riêng cho loài người hay là tất cả các loài động vật này?
Không, chỉ riêng cho loài người, các loài động vật không chỉ này.
Bởi vì dạ, không, nhưng mà cái tiến trình của 12 duyên này là nó diễn ra cho
nó diễn ra luôn cho tất cả.
Vật.
Yeah. Tất cả, nhưng mà chỉ có dạy cho loài người hiểu. Yeah. Gọi là cái người mà hiểu được cái 12 nhân duyên này gọi là bậc duyên giác.
Yeah.
Giác được 12 nhân duyên. Yeah. Cho nên cái người mà giác được nhân duyên thì người ta thấy cuộc đời người ta ngao ngán lắm rồi.
Yeah.
Cho nên người ta bỏ, người ta xuất gia thôi. À, chứ nó là cái tiến trình chỉ cho tất cả các loài động vật.
Yeah. Yeah.
Các loài động vật, còn cái loài mà thực vật thì nó không có thức rồi.
Yeah.
Nó có sự sống nhưng mà nó không có. Cho nên các loài động vật là chỉ chung hết là thập nhân duyên. Một con vật nào nó cũng có 12 nhân duyên nó được. Vì nó cũng có ái, nó có dục.
Yeah.
Rồi nó cũng tranh giành ăn uống, rồi nó cũng tranh giành, nó cũng có hữu thủ hết.
Yeah.
Con vật nào nó cũng có hữu thủ hết.
Yeah.
Ví dụ như con nó thủ dữ lắm, ai lại bắt con nó cắn mình.
Yeah.
Có không, con vật nó
cũng dữ.
Đó nó thủ á, nó chấp cái đó.
Yeah.
Cũng như mình chấp cái gì mà ai lấy của mình là không được.
Yeah.
Cũng bị chấp cái gì. Cho nên con vật nó cũng nằm ở trong 12 duyên. Cho nên nó là thuộc về loại động vật, là tất cả từ cái động vật cao cấp cho đến động vật mà thấp nhất.
Yeah.
Thì nó thuộc về 12 duyên hết. Đâu phải nó con trùng không có mà
không có.
Chí con rệp không có đâu, nó có hết là nó có 12 duyên thôi. Nó có đủ nữa thôi.
Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi này nữa. Trong cái các tu tập các cái định đó thầy, thì con thấy là cái định vô lậu là theo tụi con nghĩ là nó tu khó, là vì tụi con như thế này. Trong quá trình ví dụ ngồi như vậy, xếp bằng kiết già như vậy, thì ví dụ nó có những cái niệm nào nó nổi lên mà nó gây cho tụi con những cái niệm nó thuộc về áp thấp á, thì tụi con thì cách đuổi nó đi, xóa nó đi, quán xét và xóa đi. Thì ví dụ như tụi con quán xét thì tụi con cũng như là thầy chỉ dạy ban đầu, ví dụ tụi con đưa ra cái nhân quả, hay là tụi con đưa vô thượng, đưa lý duyên khởi, ví dụ thế. Nhưng mà khi mà con khởi lên cái một vài niệm để con quán xét á, thì cái áp pháp mà vừa mới nổi lên trong tâm nó biến mất. Nhưng mà cái biến mất này chỉ là một thời gian ngắn thôi.
Thời gian ngắn.
Dạ, sau đó là nó quay trở lại. Nó quay trở lại, tụi con khởi, ví dụ như tụi con đang ngồi như vậy, tụi con lại tiếp tục là quán xét nó thì nó lại biến mất nữa. Thì như vậy tụi con thấy là muốn cho nó vô lậu thì thật là khó. Chứ hạn như tụi con, như con có nhớ không, lần thầy chỉ dạy khi tôi tập định vô lậu, thậm chí không cần phải ngồi cũng có thể lấy giấy viết ra làm như là một bài luận văn vậy. Nhưng mà tụi con thấy cái điều này khó, khi cầm giấy viết á, cầm giấy rồi viết, ví dụ như bây giờ con có một niềm lo, ví dụ con lo về đứa con nó đang đau ốm như thế, thì con đi lấy giấy viết ra con ngồi để mà con chuẩn bị làm cái bài luận văn
về cái đề tài đó.
Dạ, cái đề tài đó để con xóa cái niềm đó. Nhưng mà cái này là khó, là không thể tập trung được.
Thật sự ra bây giờ thầy nói vậy thì con thấy nè, khi bây giờ cái đề tài nó hiện ra, bây giờ một đứa con bệnh đau.
Yeah.
Bắt đầu bây giờ mình làm cái bài luận nói về cái bệnh.
Yeah.
Cái bệnh của đứa con mình.
Yeah.
Thì đó là cái bắt đầu, đó là mình bắt đầu quán đó, tư duy đó.
Yeah.
Bây giờ mình tư duy, mình mới suy nghĩ để cho cái tâm của mình nó không còn lo cho đứa con của mình nữa.
Yeah.
Trước tiên là mình quán nhân quả. Đây là nhân quả, con mình sanh ra đây là do cái nhân quả mà nó gặp mình. Một là mình nợ nó, hai là nó nợ mình.
Yeah.
Vậy thì bây giờ mình lo cho nó, tức là mình đang nợ nó. Vậy thì mình phải chuyển cái tâm lo này đi. Bây giờ cái phận sự mình đối với nó là bổn phận cha mẹ, thì mình phải làm hết bổn phận của cha mẹ. Bây giờ nó đang nghèo, bây giờ mình gửi tiền ra cho nó uống thuốc, chứ không phải lo cho nó sợ nó chết, nó mất cái đứa con rồi. Mà nó có chết hay sống thì đó là nhân quả của nó rồi. Đó là cái luận của bài văn này ấy, để cho nó giải được cái ích lợi cho cái tâm của mình. Nó đừng có lo, mà cái trách nhiệm bổn phận thì mình làm. Con hiểu chưa đâu? Chứ mình vừa làm bổn phận trách nhiệm mà cái tâm nó lại lo, nó sợ thằng con này không biết uống thuốc nó hết là không để nó chết, thì nó mất đứa con mình, nó nghe đau khổ quá. Con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ cái mà lo mà nó sống chết thì nó không còn lo nữa, mà nó lo sao bây giờ trả cái nhân quả, thì bắt đầu bây giờ mình gửi tiền cho nó, rồi dạy cho nó phải đi bác sĩ này nhà thương này thì mới sẽ trị hết cái bệnh này, chứ mày đừng có đi điên mà nó hết tiền. Nó vậy rồi tâm mình nó an ổn, nó là cách thức để mày nhìn cái nhân quả. Còn nếu mà không á, nó vừa là lo hao tiền tốn của cho nó, mà lại còn vừa mà sợ nó chết, sợ nó này kia nó đục nước, nó làm cho mình bất an. Cho nên cái vấn đề mà giải quyết đó là vấn đề chuyển nhân quả trong tâm của mình. Chứ cái nghiệp này rõ ràng là mình phải dai nó rồi. Cho nên nó trường hợp nó đau là mình có bổn phận làm cha, mình không thể làm ngơ với nó được. Cho nên vì vậy nó cái tâm nó lo này kia nó có rồi, cho nên mình giải quyết cho cái tâm của mình nó không có còn lo lắng nữa, mà mình làm hết bổn phận của mình đối với đứa con, tức là đối với nhân quả. Vậy là chuyển cái nỗi mà cái quả này, mình chuyển được cái quả của nó, gọi là chuyển nhân quả. Còn nếu mình không chuyển á, vừa lo mà vừa phải hao tốn tiền bạc này kia, mà tối là ngủ không được nữa.
Yeah.
Nó đó là cách thức nó bị nhân quả rồi. Còn mình chuyển nhân quả thì vẫn ngủ ngon như thường, không còn nghĩ gì hết.
Yeah.
Nghĩa là mình làm hết bổn phận làm cha của mình, biết nó là cái chùm nhân quả chứ không có gì. Đây là cách thức, đó là gọi là định vô lậu, nó làm cho mình cái tâm mình trở về an ổn. thanh thản an ổn của nó thì đó là vô lậu. Như vậy mà trong khi đó đó, trong khi cái người tu như vậy đó, đây là cái giai đoạn đầu mà cái mà quán xét tư duy vậy đó, gọi là chánh tư duy. Trong cái chánh tư duy đó nó giúp cho chúng ta, cái tâm của chúng ta nó không còn lậu hoặc. Nhưng mà cái nỗi lo của chúng ta, cái tình cảm chúng ta nó làm chúng ta mê mờ đi, cho nên nó lại hiện ra lần nữa. Cho nên đâu có phải mình nói vậy mình làm cái bài luận này rồi cái nó đi luôn đâu. Nó không đi luôn đâu, nó lại hiện ra lần nữa. Bởi vì cái vô minh của mình đó, nó mê mờ đó, cái tình cảm nó lấn lướt, cái tình cảm thương con của mình nó lấn lướt đi, cho nên bây giờ nó lại hiện ra lần nữa. Cho nên vì vậy mình luận cái này để làm cho nó sáng, cái đầu của mình nó sáng ra, gọi là tri kiến nó sáng ra. Thì hồi mình sáng ra thì mình thấy nó an, nhưng mà cái tình cảm bắt đầu nó che mờ lại, nó che mờ cũng như cái đám mây nó mờ qua vậy. Thì bắt đầu đó mình phải một lần mình vét cái đám mây lần nữa, rồi mình cứ bơi dí mình vét vậy, cái tri kiến của mình á nó mới sắc bén, nó nhạy ra, gọi là tri kiến giải thoát. Còn hồi đầu thì đây là mới mình làm cái bài luận á, chỉ mới dùng cái tri kiến mà thôi. Thấy không? Mình để mà cái tri kiến của mình là dán những cái đám mây nè, mà khi mà cái tri kiến nó hoàn thành được cái tri kiến giải thoát rồi thì nó vừa đến thì cái tri kiến này nó quá giải liền, mà mình khỏi cần làm bài luận nữa. Tức là không có quán nữa.
Nhà Bố Phật, như vậy là con hiểu như vậy, thưa như vậy. Ví dụ bây giờ khi con dùng cái nhân quả quán đó thì tự nhiên con quán đâu mới có một thời gian, ví dụ một vài phút tự nhiên là cái niệm nó biến mất, thì thôi là như vậy là cứ để nó biến mất, cứ giữ cái tâm mình thanh thản chứ mình không có tự gợi nó lên chi nữa, phải không thầy?
Nó không phải, trong khi mà quán nhân quả mà vừa mà khởi quán đó, cũng như con mới làm cái bài luận, con mới nhập đề thôi. Rồi mà thấy nó mất rồi, thôi mình chẳng có thèm thân bài gì, kết luận gì cũng thì không được. Bởi vì mình có cái điều kiện để mình triển khai được cái tri kiến của mình thì mình phải thông suốt hơn. Cho nên mình phải làm xong cái bài luận này rồi mới giữ cái tâm thanh đạt. Còn mình giữ mà thanh thản ngang xương cái kiểu này, mới có vào đề, tôi mới có viết mấy câu mà thấy nó mất là thôi tôi không viết nữa. Bây giờ thấy nó an rồi, thì như vậy là con bị ức chế đó. Bị cái phương pháp này nó chưa có tới rốt ráo. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ cái tâm của mình sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều ăn, bây giờ ăn bữa sáng thấy đói bụng, mà muốn cho nó phá được cái trạng thái đói bụng này thì phải tu quán vô lậu, làm cho cái tâm tham ăn nó dừng lại đi. Vậy thì phải quán như thế nào? Nói thực phẩm bất tịnh, nó dơ bẩn, nó thiêu thúi, thì cái đó nó hẳn nhiên nó phải có rồi. Nhưng mà bây giờ nó đâu có thấy bất tịnh đâu, nó thèm đây nè, nó đâu có thấy bất tịnh. Cho nên mình phải quán bất tịnh, mà quán làm sao mình bình thường mình không tưởng ra thôi. Nãy mình tưởng ra mình thấy cái món ăn nó thiêu, nó móc meo lên, nó chảy nước nhớt nó ra, nước vàng nó ra, thì trong đó nó làm cho mình thấy gớm quá, không ăn, nhàm chán đi. Thì như vậy rõ ràng mình tưởng ra cái là nó nhàm chán liền. Còn bây giờ mình tưởng ra mà nó không có thật ra cái hình dáng gì mà nó gọi là bất tịnh, mà nó cứ thấy nó ngon là được, cái đó nó chưa, mình tôi chưa được. Cũng như cái bài luận văn con chưa tới kết luận mà con lo con sử dụng nó thì không có được đâu. Con tu phải tới nơi đấy chứ. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên khi mà quán á, khi một cái đề tài nó ra rồi, mình thấy nó dừng rồi thì đừng có ngang đó, mà tôi đang suy tư tới đây, nó còn suy tư cho đến cuối cùng của nó để mà nó thấu triệt á. Thì khi mà nó thấu triệt rồi, nó vừa giúp cái tri kiến đó một lần nó thấm nhuần được cái lý đó nè. Mà con càng suy tư cái lý nó càng sâu sắc hơn thôi. Nó làm cho con có cái tri kiến nó hiểu biết sâu sắc. Cái đó là thuộc về chánh tư duy rồi. Cho nên khi đó, khi nó thấy cái tâm mình nó an rồi, nhưng mà mình vẫn tiếp tục tư duy ở trên cái đối tượng đó, cho nó rốt ráo, thật rốt ráo. Cho nên vì cái mà rốt ráo, thật rốt ráo nó ít có đến nữa. Còn nó chưa có rốt ráo mà con thấy bây giờ nó hết rồi, thôi dừng lại, thì lát nữa nó len luôn. Nó không có chịu.
Tại vì thưa bạch thầy, như vậy là con hiểu lầm ở chỗ này, là vì thầy đừng có lần con nghe thầy dạy là ví dụ như cái tâm mình thanh thản, cái lẽ thanh thản chứ đừng có sinh sự mà tu. Cho nên là con nghĩ bây giờ ví dụ như khi nó khởi lên cái niệm ác như thế thì đó là cái pháp rồi, thì con cũng tu tập quán con lộn như nãy thầy dạy con đó. Nhưng mà con khởi lên một hai phút nó biến mất thì con nói là thôi vậy thì bây giờ không lý, bây giờ mình cứ gợi nó lại thì thôi nó biến mất rồi, cứ để nó biến mất. Nhưng mà sau đó là nó quay trở lại, quay trở lại thì như vậy rõ ràng thì cái tu tập chậm lọt của con nó thấy là khó cái chỗ đó. Thôi bây giờ thầy chỉ dạy tụi con là cứ làm hết bài luận văn rồi thì tự động là nó đi xa ra, có khi là một ngày vài ngày sau nó quay
không
trở lại,
sao nó quay lại.
Nó quay trở lại thì bây giờ mình tiếp tục làm bài luận văn khác. Chẳng hạn bây giờ đầu tiên là mình bài luận văn về nhân quả, thì bây giờ mình chỉ cho con uống thuốc rồi xong đi bệnh viện lo tiền cho nó xong rồi, nhưng mà nó vẫn quay trở lại. Thì như vậy thì bây giờ vấn đề đây là vấn đề là giải quyết được cái ái kiến sử.
Ái kiến sử.
Dạ, ái kiến
mình
sử.
Làm cái bài luận về cái đề mục ái kiến sử.
Dạ.
Chứ không có nhân quả nữa.
Dạ.
Có nhân quả mày tao đã làm xong, tao thông suốt rồi mà mày chưa giải quyết nổi mày. Tao giờ tao giải quyết về kiến sử.
Dạ.
Ái kiến sử. Thì bây giờ nếu mà ái kiến sử nó không hết, tao sẽ làm một cái bài luận về thập nhân duyên. Cho nên nhiều cái bài này nó làm cho cái tri kiến của tao nó sáng suốt, mày ló mặt đâu nó chặn đứng mày hoạt động không có vô đây được nữa. Con hiểu chỗ đây?
Dạ,
đó nó thông suốt đó. cho nên phải siêng năng, chắc là biết là mới có làm mới hay, thấy nó yên, nó thanh tịnh thôi để cho nó giữ thanh thản thì con như bị chết.
Nhưng mà thầy, cái này là tụi con mới thấy thêm một điều nữa là cái tâm mình nó lười suy nghĩ, nhà nó lười tư duy.
Đúng đó là
nó lười,
mình bắt buộc phải làm việc
cái nó lười, cái nó không buồn suy nghĩ nữa. Mà tụi con thấy ví dụ như bây giờ khi mà tụi con ví dụ như là tư duy thường xuyên về vấn đề gì thì cái tâm tụi con nó thành cái thói quen đi.
Đúng rồi.
Mà không tư duy thì một thời gian sau là nó lụi dần, muốn khởi lên tư duy điều đó nó biến rồi.
Đúng rồi.
Yeah.
Con cũng nói cái đó đúng, bởi vì bản chất của mình là bản chất lười biếng.
Yeah.
Nếu mà mình không chịu khó siêng năng thì nó không siêng năng.
Yeah.
Mà hãy siêng năng rồi bắt đầu nó bắt sớm được nó siêng năng.
Yeah.
Đó, do đó trên cái vấn đề tu tập là cái giai đoạn nào nó phải đi vào cái giai đoạn đấy. Bây giờ giai đoạn mà con phải tu cái định vô lậu, quán sát nhẹ thì con phải quán sát chín chắn chứ không được. Mà đến cái giai đoạn khác thì nó phải tu khác.
Yeah.
Nghĩa là cái giai đoạn này con triển khai tri kiến để con sống cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người.
Yeah.
Thì do đó là cái giai đoạn này là con phải toàn triệt ở trong cái sức tỉnh thức, tập những cái tỉnh thức để rồi áp dụng trong cái quán xét của vô lậu. Thì do đó những hơi thở con, bây giờ trong cái hơi thở thầy nói tại sao mà thầy dạy gì chuyên hơi thở, mà thầy dạy có lúc mà thầy dạy tổng hợp hơi thở.
Yeah.
Nghĩa là bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, mà đang hít vô thở ra vậy vẫn như có cái niệm, thì đem cái tác ý trên cái niệm đó, để mà tác ý của niệm đó hay là câu hữu với cái định vô lậu quán xét cái, chứ không có ôm cái hơi thở mà ức chế nó.
Yeah.
Đó là kêu là tổng hợp tất cả các pháp lại, kết hợp lại đó, kêu là câu hữu đó, để mà tu ở trong cái giai đoạn mà để mà triển khai cái tri kiến của mình, lấy cái sức tỉnh để mà triển khai cái sự hiểu biết.
Yeah.
Con hiểu bây giờ tôi con tỉnh ở trong hơi thở nè, hít vô thở ra là con biết hơi thở ra vô, mà giờ có cái niệm thì lấy cái sức tỉnh của cái hơi thở mà hồi nãy mình đang biết.
Yeah.
Thở mình triển khai cái này ra, thành ra cái này nó rất là quan trọng.
Yeah.
Đó. Rồi sau đó mà bây giờ đi về chuyên thì nó khác rồi, nó không tới cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn chuyên rồi, chuyên sâu. Bây giờ hít vô thở ra tôi chỉ tu có một cái này thôi, mà hoàn toàn có cái niệm khác kệ nó, tôi không cần biết. Cứ năm hơi thở tôi tắt ý lần, bây giờ có niệm thì nó tới năm hơi thở rồi tôi phải tắt ý rồi, mà phải tắt ý là phải dừng. Cho nên bây giờ nó cứ dừng ngang chứ nó không còn ngồi đó mà quán vô lậu nữa.
Yeah.
Đó là giai đoạn khác rồi.
Yeah.
Rồi tới cái giai đoạn thứ ba thì con biết từng cái lệnh nó đi trên trần cái hành động, cho nên cái hành động ví dụ như đưa tay ra, cái tay chưa đưa ra, còn cái lệnh của mình nói tay đưa ra thì mình thấy cái tay mình đưa ra một lượt với cái lệnh của mình, với cái biết của mình trên cái thì như vậy mới tỉnh thức thôi chứ chưa phải định tĩnh. Còn bây giờ định tĩnh á, khi cái tay đưa ra thì cái khi đó cái đầu của mình, cái ý của mình nó bảo cánh tay mặt đưa ra, thì cái lệnh nó như vậy thì lần lượt cái tay mặt này đưa ra thì nó sẽ khi mình ra lệnh vậy rồi thì mắt và ý cái cảm giác của nó nhắm vào cái cánh tay của nó hết rồi.
Yeah.
Nó nằm trọn ở trên này hết, định trọn ở trên này hết, bắt đầu nó mới đưa ra. Còn mình chưa có trọn, mình vội vàng đưa ra thì nó chưa có định đâu, nó mới tỉnh thức thôi.
Yeah.
Cho nên con đi con biết mình đi á là con mới tỉnh thức. Còn bây giờ cái lệnh của nó rồi, cái hành động của con sẽ biết sao, cho nên nó rất chậm. Vậy mà nó biết rất là trọn vẹn từng cái cử chỉ của cái rung động của cái thân nó.
Yeah.
Tức là cái thân hành của nó, thì cái đó là thân hành niệm.
Yeah.
Cho nên cái pháp này là cái pháp định tịnh, còn cái pháp kia là pháp tỉnh giác.
Yeah.
Tỉnh giác để mà áp dụng vào cái tri kiến của chúng ta, triển khai cái tuệ, tức cái chánh tư duy của nó, để giúp cho chúng ta giải thoát được tất cả những cái lậu hoặc, cái lậu hoặc thô. Còn cái lậu hoặc tế nó không hiện ra đâu, cho nên mình dùng cái này nó không bao giờ quét ra được, cho nên bắt buộc dùng tới cái sức định tĩnh này nó mới quét ra cái này, nó mới gần xả với kia.
Yeah.
Nó có nhiều cái giai đoạn tu tập ở trong này nó mới đi đến cái chỗ mà quét hết tham si mới nổi. Tham si nó có cái từng mới vô là từng thô, cái từng thô nó dễ nhận ra lắm. Rồi cái từng vi tế, từng trung trung của nó thì nó có khó nhận rồi nhưng cũng còn dễ, nhưng mà từng vi tế thì không có thể nào mà cái ý thức của chúng ta nhận ra nó đâu. Nó chỉ còn sức định tĩnh nó mới quét ra được cái này, nó nhá cũng như là một cái ánh sáng nó xẹt nó mất liền.
Yeah, yeah.
Nó xẹt liền cái nó mất tàn.
Yeah.
Đó là nó vi tế lắm rồi, cho nên mình phải dùng cái sức định tĩnh này mình mới quét cái này ra được.
Yeah.
Mà nếu mà ngay từ lúc đầu mà cái người còn thô mà dùng cái sức định này thì bị chế toàn bộ, nó phản ứng lại coi như không, mình không lọt vào tưởng thì mình sẽ bị phản ứng bằng cái thọ, nó làm cho mình rất khổ đau không tu nổi.
Yeah.
Cho nên mình phải tu từng giai đoạn không? Nó có 3 giai đoạn tu ở trên tứ niệm xứ, nó có 3 giai đoạn tu.
Dạ mô Phật, thưa thầy, ví dụ như khi tụi con tu tập thân hình niệm á, thì cái thân hình niệm này là cái giai đoạn nó là chuyên sâu rồi, nhưng mà cái này tụi con tu tập thân hình niệm là gần như là tập thành cái thói quen thôi, tập cái thói quen để mình tập ra lệnh cho cái tâm và cái thân mình nó hoạt động. Thay vì trước kia là ví dụ thân nó hoạt động là chỉ dựa đến cái cơ sở là nó phản xạ, có nhiều cái hoạt động do nó phản xạ.
Dạ,
thì bây giờ mình xen vô mình điều khiển cả cái phản xạ, mình phải ra lệnh cho nó. Thì thưa thầy, con gái nó có những cái trở ngại thế này. Ví dụ như bây giờ tụi con tu quy định á, tụi con quy định là một thời tu như vậy là 30 phút, nhưng mà 20 phút đầu á thì tụi con có thể kiểm soát được nó, ví dụ ra lệnh nó làm. Nhưng mà 10 phút sau là như là cái tâm của mình nó mệt mỏi hay sao vậy?
Mệt mỏi.
Giờ nó mệt mỏi.
Nó không kiểm soát nổi.
Không kiểm soát nổi. Ví dụ như hít vô, con cũng biết, ủa, hít vô cái hơi thở thứ mấy đây?
Dạ. Yeah. À, đúng rồi.
Yeah.
Đúng rồi. Bởi vì khi mà con tu cứ tu, bây giờ cái sức của con biết là thay vì 30 phút mà giờ 10 phút sau nó có cái trường hợp nó xảy ra, như vậy cái sức mình chưa đủ, không phải là tu tới 30 phút. Mình biết là tu rồi, mình thấy nó có cái chỗ mà nó lười biếng là biết nó không làm việc phút này rồi, cái thời gian này nó làm việc không nổi rồi, thì biết sức nó không được cái chỗ này đâu, thì mình lui trở lại cho nó vừa sức thôi, rồi bắt đầu mình tu với cái sức của mình đó, rồi bỗng nhiên nó hiện ra cái sức định tĩnh, chứ không phải là mình tập như vậy định tĩnh đâu. Nó hiện ra tức là bảy cái giác chi nó sẽ xuất hiện ra cho mình, để rồi mình thấy sao bữa nay nó tự nó tỉnh quá trời như thế này, đi nó cũng nhẹ nhàng như thế này, thân tâm gì nó cũng hoan hỷ, nó làm cho mình thấy thú chứ. Còn mỗi lần mình tu thấy nó nhọc nhằn thiệt, nhưng mà hôm nay nó khác, tức là nó đã lọt, mà nó lọt vô đó nó có thể kéo dài trong một giờ được, nhưng mà nhất định là 30 phút, tu 30 phút là tu tới 30 phút xả thôi, chứ tôi không ham nữa nữa. Tức là mình ly được cái tham, chứ còn không kéo nó dụ mình nữa. Cho nên nó nói bữa nay ngon quá, thôi ráng tu cho nó tốt. Nhưng mà chết là không có được. Cho nên mình tu nó tốt thì cũng tới 30 phút, mà không tốt cũng ôm chặt pháp mà tu thôi, cứ như vậy thôi. Cho nên bây giờ con thấy căn cứ vào cái chỗ thời gian tu 30 phút mà có được có 20 phút à, còn có 10 phút sau thì coi bộ nó là biến rồi. Biết cái sức của mình nó không đủ cái chỗ này đâu, mình ép nó thì coi như không có kết quả gì đâu. Phí uổng, nghỉ đi, xả nghỉ đi một chút cho tôi lại.
Thế bà thầy, như vậy khi tụi con chỉ tập cái tu nguyên như bản thân con á, thì con tu tập cái thân hành niệm này là nó có nhiều mục đích. Tại vì cái mục đích thứ nhất á, là con phải rèn luyện cho mình cái ý chí. Cái thứ hai nữa là con với mục đích là con phải tự ra lệnh, tập ra lệnh cho cái thân.
Đúng vậy đó của mình.
Và cái thứ ba nữa là vì cái đầu gối con á, là nó viêm khớp lâu nay nè, nhưng mà khi con tu tập thân hành niệm thì bắt đầu là nó êm, tương đối êm. Sau đó ví dụ như con ngồi thêm 15 phút tu thì mới thở thì dễ chịu hơn. Nhưng mà có một cái lấn cấn thế này thì rõ ràng cái tu thân hành niệm hình như là ức chế hơn nhiều các bạn.
Đúng rồi, đó là nhiều pháp ức chế cao độ,
ức chế nhiều cho nên nó kẹt, thỉnh thoảng là bị kẹt vô hơi thở. Ví dụ như 5 phút đầu cũng nói, 5 phút sau hơi thở bắt đầu nặng. Nó nặng thì lúc này thì con mới khởi lên một tác ý là hơi thở bình thường trở lại. Như vậy thì nó sai pháp không thầy?
Không, không sai pháp đâu. Con phải tác ý bởi vì nó có trong khi mà tu như vậy đó. Một là con dùng cái thân hành niệm con ra lực mạnh. Con ra lực mạnh. Tại vì nếu mà con thấy mình không có cán nát nó nổi bằng cái phương pháp thân hành niệm thì mình dùng cái phương pháp tác ý để cho cái trạng thái của hơi thở nó giảm đi, chứ không kéo nó làm cho con rất là khó thở. Ví dụ như vậy là tụi con sẽ tác ý, còn nếu mà cán nát là nó cũng vừa qua, nó sẽ thông đó. Khi mà hơi thở nó vậy đó, con cứ ôm chặt trên cái pháp, phải biết chặt cái hơi thở ra lịch từng hơi thở một, phải rõ ràng từng hơi thở một, con cứ ra lịch kể nó làm gì nó làm, con sẽ vượt qua rồi. Bỗng nhiên cái hơi thở con nó thông suốt, nó nhẹ vô cùng đó. Mà con sợ nó con tác ý thì nó nhẹ đó, chứ mà nó không bằng con tán nó được. Bởi vì cái phương pháp thân hành niệm là phương pháp nó phải nhiếp phục tất cả những cái chướng ngại. Mà nếu mà để chướng ngại đó cản trở mình thì cái bánh xe không chạy nữa. Bởi vì nó là cái xe rồi, mà cái xe mà bị chướng ngại mà không cho chạy, không có chạy cán qua được á, thì như cái xe phải đứng lại. Mà xe đứng lại, bây giờ con tác ý là cái xe phải đứng lại rồi. Nó không có đi ở trên cái thân hành nữa. Còn con thay kệ mình, quyết định mà chết bỏ tao, quyết định là cắn nát mày, tao không sợ nữa. Do đó ý chí quyết định như vậy thì bắt đầu bây giờ nó có xảy ra cái gì nữa, cứ ôm chặt thân hành niệm thôi, ra lệnh rất là chặt chẽ kỹ lưỡng. Tới hơi thở thì phải 1, 2, 3, 4, 5 rồi bắt đầu đứng dậy liền. Thì cứ như vậy theo hành động nó cắn sạch. Thì mà khi mà nó cắn sạch tức là khi bị chướng ngại đó, nó cắn cái đó rồi, nó qua được rồi, thì cái xe nó có cái trớn nó đi rất là ngon. Tức là nghĩa là sau khi gặp cái khó khăn á, tu cái pháp thân hành niệm mà con gặp cái khó khăn nào đó mà con vượt qua khó khăn là nó đền bù cho con một cái hạnh phúc rất lớn phía sau đó. Bất kỳ một cái khó khăn nào, bây giờ con đang tu mà cái chân nó đau quá, nhất định là gãi bỏ thôi, nhất định là tao cũng đứng dậy đi này kia gan dạ chứ không có nhiếp nữa, bị nhiếp phục cái đau hả? Thậm chí như đau điếm mà Đức Phật nói đau điếm cũng phải nhiếp phục, không phải nhiếp phục được hết.
Con thấy
thì nó sẽ ở phía sau đó nó sẽ tả cho mình cái kết quả rất lớn.
Mô Phật như thế này, bây giờ con làm thử một giai đoạn của cái thân hành niệm này để xem thử.
Rồi con làm thế.
Ví dụ như bây giờ con ở ngồi ngoài ha, là con bước một chiếc, con ra lệnh bước một chiếc. Thì để cho ngồi cho dễ thì con ra lệnh là kéo hai quần lên, ngồi xuống, quanh chân lại, cầm chân trái đặt lên đùi phải, cầm chân phải đặt lên đùi trái, tay phải để lên chân trái, tay trái để trên tay phải, một chiếc già lưng thẳng đặt niệm trước mặt thở. Thì cái chỗ thở này á, thưa bạch thầy, là lúc con tắt ý tới đây á thì lập lúc cái hơi thở con nó đang thở ra, thì con phải chờ cho hơi thở ra xong hết rồi con
mới lấy cái hơi thở đó mới đúng
thở vô, phải là cái hơi thở thở bắt đầu thở vô, thở ra, xong con đếm 1 là con cũng nhắc là thở vô, nhắc xong là thở ra, là thứ hai ba bốn xong rồi thứ năm, năm thì con mới nói là lúc đang thở ra xong á là con hơi thở gần như thứ sáu á, bắt đầu hít vô thì con mới tắt ý là buông hai tay ra, cầm chân phải bỏ xuống, cầm chân trái bỏ ra, chống hai tay đứng dậy, thì đi kinh hành là chân phải bước một chân trái bước hai, thì như vậy thì mô Phật bạch thầy là cái giai đoạn đầu á cũng như nãy con nói là thỉnh thoảng là ví dụ như ban đầu thì đúng là tạp niệm nó còn xen vô, nhưng mà lần lần là con thấy nó có giảm, nhưng mà khi tới khoảng 20 phút khi 25 phút là bắt đầu cái tâm nó đừ theo dõi hết tối, đến nỗi con cũng nhớ là con thở đây thở thứ mấy nữa.
Bây giờ về cái phần mà tập như vậy đó thì con đã tập thử cho thầy xem rồi đó.
Yeah.
Cái đó là con đang tập ở trên cái phương pháp chánh niệm trực giác, cái thân hành niệm không phải vậy con. Thân hành niệm phải tập như thế này để thầy làm cho con xem nè. Nó đi từng cái hành động rất chậm, nó không nhanh như vậy đâu. Bắt đầu bây giờ đây con thấy nè, thầy để hai xuôi hai tay đây, bởi vì nó hoàn toàn nó chỉ chú ý vào một cái hành động rất là duy nhất của nó kiên cố. Chứ nó không thể nào mà hai hành động hai tay như thế này là hai chân nữa, nó chú ý cả như vậy là nó bị phân tâm, mặc dù nó biết tổng quát thì nó biết đó. Nhưng mà cái mà chuyên chú vào một hành động thì nó không rõ. Cho nên bây giờ thầy bảo hai cái tay thầy muốn trói cho nó chặt, nó ra sao vậy đi, để cho nó cái thân cái chân thầy còn bước thôi. Cho nên thầy bảo tay trái để ra sau lưng, thầy để ra sau lưng, tức là thầy bảo ra lĩnh rồi, từ từ cái tay thầy để ra sau lưng, từ từ thầy mới quan sát cho kỹ cái hành động nó để ra sau lưng, nó chậm lắm. Bây giờ tay trái để sau lưng thì từ từ nó, bây giờ thầy tập trung là cảm giác từ trên cái tay thầy xuống nè, xuống tới bàn tay nè, cái cảm giác. Và nhiều khi mà thầy mới đầu thầy tu thầy phải còn nhìn nó nữa, chú ý nó nữa, nó chuyện nó thầy phải liếc nó nè. Thì do đó đó thì mới đưa cái tay ra đó, thì thấy cái hành động nó đưa ra, nó để ra, nó cụ thể rõ ràng. Và bây giờ thầy nói tay mặt để lên tay trái, thì bắt đầu khi mà cái lịch của thầy nó cũng ý thức rồi, thì bắt đầu cái tay mặt của thầy thì mới chưa có dơ cái tay, mà cái cảm giác của thầy trên cái tay và cái mắt thầy nó liếc qua bên này, nó nhìn cái tay nó này. Bắt đầu thầy thấy cái cánh tay thầy nó đưa ra và cái cảm giác của thầy thấy cái tay nó đưa từ từ ra. Đó là thân hành niệm nó tập trung rất kỹ, chế cao lắm, nó dơ không ai được nữa. Rồi bây giờ nó mới ra lịch chân trái bước, thì bước thì nó sẽ nhón cái gót lên nè, nó coi từng cái hành động của cái bàn chân nó nè, gót dở lên vậy là nó lưu ý cái hành động cái dở chân rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cái hai cái ngón, mấy cái ngón chân nó mới dở lên nè, nó lưu ý ở dưới dở lên thì nó lưu ý cái đầu gối nó nè nè, nó bắt đầu nó cảm giác của nó ngay từ ở bàn chân của nó chạm đất nè, nó mấy ngón chân này bây giờ nó mới dở lên thì nó lưu ý cái co của đầu gối nó lên, rồi nó cái đùi nó tới cái đùi nè. Rồi bắt đầu nó mới để xuống, nó để mấy ngón chân nó xuống rồi nó tới cái gót nó. Nó từ từ trên cái hành động nó rất cụ thể nó rõ. Mà con tập kỹ như vậy từng hành động đừng có xưa. Mới đầu thì nó khó, nhưng mà sau đó con tập đi rất chậm chứ đâu có lẽ được. Nó đi từng cái như vậy nó kiên cố lắm. Thầy hiểu không? Còn con đi mà như thế này, thế này thì nó biết. Nhưng mà nó biết được với cái hành động. Con này cũng hoàn toàn cái biết mà ra lệnh trước rồi. Nó quan sát rất kỹ hành động của nó đi từ từ. Đi từng chút, cái đó là thân hành niệm. Nó mới định tĩnh được chứ còn kia nó tỉnh thức thôi, mà cái này nó định tĩnh, nó bám chặt ở trên nó rồi nó mới làm. Nó chưa bám chặt nó không làm.
Tức là mình tắt ý ra lệnh từng chút một,
từng chút một mà mình theo dõi. Khi mình ra lệnh là nó cử
rồi bắt đầu
mình cứ quan sát nó đưa, nó đưa nó bất động mình quan sát sẵn, nằm sẵn ở trên cái thân hành của nó, như cái tay nó sẽ hành cái hành động đó, thì bắt đầu cái cảm giác của mình với cái quan sát ở nằm ở trên này rồi, nó nằm ở trong lúc nó bất động. Khi đó nó đưa ra thì nó quá cụ thể rồi, nó không có sót cái chỗ nào. Còn thấy chưa, nó điều khiển với cách rất là kỹ lưỡng. Cảm tạ đó, như vậy là con chỉ tu trong vòng chừng đi chừng trong vòng chừng chừng 20 bước hoặc là ngồi chừng thở 5 hơi thở thì nó xuất hiện cái định của cái giác chi của mình xuất hiện rồi, nó có cái sự an lạc, nó có sự tinh tấn của nó xảy ra cho con rồi. Còn con tu vậy nó không xảy ra cho con, tới 20 phút sau nó làm cho con hết muốn
nó đường này, nó đường cũng đường mà tâm nó cũng mệt mỏi,
nó mệt mỏi.
Con hiểu
hết, cái đó là cái mức tỉnh thức của nó thôi. Nó không có thể nào nó tỉnh thức để mà nó thực hiện cái tri kiến của nó thôi. Còn cái này á, nó thực hiện cái định tĩnh để nó thực hiện bảy giác chi. Mà tu đúng á thì nó xuất hiện ra, tu không đúng nó không xuất hiện đâu. Mà nó xuất hiện ra thì con thấy cỡ nó lọt cái dòng này, cỡ con đi suốt đêm nó không sao á. Nó khỏe lắm, mà nó hai cái chân của con không bao giờ nó mỏi, nó an tịnh thanh lắm. Nó làm cho cái thân con nó an ổn vô cùng. Không biết nó trời ơi, như vậy mà tu nó đâu có uổng công lao. Hỡi nó lọt trong cái dòng đó rồi con thấy tôi không uổng công lao, cái đầu nó trống rỗng rồi. Nó không có giật ra ngoài đâu, nó cứ luôn luôn nó định trên cái thân hành của con. Cái lệnh nó rồi nó bám chặt ở trên cái tay con, rồi nó bám chặt lên cái chân con động địa cái gì thì nó ở trên đó hết, nó không có sai chút nào. Tự cái tâm của mình nó bám trên nó. Bởi vì tại nó pháp Phật hay thiệt, tôi rồi mới thấy kết quả vĩ đại. Nhưng mà cái này là cái phương pháp rút ráo đầu tiên mà đưa vô, mà những người mà chưa có tu mà đưa vô bị ức chế cao lắm, chịu không nổi.
Tôi không biết, cho nên tụi con chỉ tập một một thời vậy, tụi con tập có 30 phút thôi, chứ không không có tập liên tục kéo dài được.
Nên tập ít vậy thôi để giữ cái vừa sức của mình. Rồi sau đó từng tự cái nó xuất hiện cái sức định tĩnh, cái tâm mình đã định trên cái thân hành của nó, tự nó xuất hiện nó định. Còn bây giờ mình tập cho nó định, chứ sự thật nó chưa có định đâu. Tự nó xuất hiện nó định, nó định rồi mình thấy rõ ràng cái tâm định nó khác xa cái lúc mình tập, nó không giống như lúc mình tập đâu.
Cái định kia là lực tướng các bạn. Dạ bố Phật, thưa thầy, thật ra thì lâu nay là cái cách thức mà tu tập cho những người tu sĩ của chúng con nhân quả giai duyên đặc biệt nhiều quá. Thì hồi trước cũng có những huynh đệ có tham vấn thầy, thì thầy nói sau này có thời gian thì thầy sẽ viết một cái giáo trình tu tập cho tụi con, chứ hiện nay thì là cái giáo trình chưa có. Còn tu tập người cư sĩ mà viết trên sách của cô Diệu Quang mà phụ trách á, thì con thấy là gần như là một cái diễn đàn thôi, chứ cũng chưa có.
Đâu có đâu phải không? Cái thay gì cái này á, là phải để cái tên nó như thế này mới đúng.
Yeah.
Tu sĩ và cư sĩ cần nên biết.
Yeah.
Nên cần nên biết cái điều này ở trong đạo Phật thôi.
Yeah.
Cái tên của nó như vậy đúng. Yeah. Chứ nó không phải là giáo án tu tập của cư sĩ đâu.
Cái giáo án thì con nghĩ như cái nội dung giáo án từ cuốn 1 tới cuốn 4 gần như cái diễn đàn trao đổi những cái tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cư sĩ
như là
cái
thôi. Cái việc sang hay là cái cái đặc sang nào đó.
Yeah.
Chứ còn chưa phải đâu. Bây giờ cái diễn đàn này để cho các cư sĩ ở mỗi nơi người ta nói lên những cái điều kiện người ta nhìn thấy, hoặc là người ta tu những cái gì đó người ta được hoặc là không được, người ta nói là để cho mình rút tỉa từ những kinh nghiệm đó rồi tu trên cái đó. Đó là cái diễn đàn để mà trao đổi nhau cái sự tu tập thôi. Cho nên cái đó là cái nhận xét con rất đúng đó cho ta. Nhưng mà cái tên đó là do từ khi mà cái người mà gợi ý thầy á, thầy không có thời gian mà để viết ra cái giáo án mà tu tập cho người cư sĩ. Thì cho nên lấy cái tên đó mà đặt cho nó có cái thời gian để cho mình chỉ học hỏi những cái sai cái đúng thôi, chứ còn chưa phải là cái giáo trình đó. Cái giáo trình nó phải đi từ người cư sĩ mới bắt đầu tu, phải tập tu cái gì, phải làm cái gì từ cái dễ cho đến cái khó. Trong cái giai đoạn của người cư sĩ thôi. Mà cái giai đoạn của người cư sĩ để chuẩn bị cho cái người tu sĩ chứ không phải gì. Nếu mà người tu sĩ mà không có chuẩn bị cho cái giai đoạn của người tu sĩ tu á, thì người cư sĩ mà vào tu thì mất căn bản. Nó là cũng là cái căn bản cho tu sĩ sau này. Cho nên cái giáo trình của người cư sĩ là cái căn bản cho tu sĩ chứ không phải gì. Nó sẽ tiến đến cái giai đoạn mà trở thành tu sĩ, thì cái này phải là cái người này phải tu hết như cái này. Thì trong khi đó thì cái thay vì mà viết cái bộ sách này ra thì nó phải có cái bộ sách đạo đức nhân quả. Thì nó mới là khi đó các con mới hiểu được cái nhân quả, thì nó là cái đạo đức của người cư sĩ rồi. Thì vậy cho nên cái bộ sách đạo đức nhân quả này nó chỉ ra được cái cuốn 1 mà nó còn 10 tập nữa. Thì sau khi 10 tập này rồi á, thì lúc bây giờ nó mới là viết cái giáo trình tu tập cho người cư sĩ. Nó mới có cái chỗ mà nói. Bây giờ nói mà bây giờ tôi chưa có biết cái đạo đức nhân quả sao đây, bây giờ tôi làm sao tôi biết tôi giữ gìn nó cái đạo đức tôi được. Cho nên nó chưa có mà vậy mà thầy đang lo cái vấn đề mà đạo đức, cái bộ sách đạo đức này. Mà khi bộ sách đạo đức này mà xong rồi á, thì các con có cái giáo trình. Nghĩa là bây giờ cái tiêu chuẩn của nó mấy con phải học những cái gì, mấy con cần biết là cái đạo đức này mấy con phải học. Học để mà các con giữ gìn cái những cái đạo đức này. Vậy mà khi mà giữ gìn đạo đức này á, thì đây là cái giáo trình mấy con phải tu tập cái pháp gì để mà giữ cho được cái đạo đức này. Chứ không phải nó giữ mấy con giữ được liền đâu. Có cái làm được, có cái làm không, chứ đâu phải là mỗi cái làm được, muốn làm được cho hết những cái đạo đức này thì phải tập tu cái này. Đó, nó phải vô cái giáo trình của nó rồi, cái giáo trình của nó bắt đầu tập cái gì thì mới dẫn ra cho các con sẽ biết cách thức để mà tập, để cho áp dụng vào cái đạo đức này mà các con trọn vẹn, là coi như là cái bộ sách đạo đức nhân quả này coi như là cái bộ giới luật của mấy con. Nó không còn vi phạm nữa. Nhưng mà giới luật này là giới luật tự giác chứ không phải pháp luật tự giác, chứ không phải là pháp luật bắt buộc. Không ai bắt buộc mình hết, nhưng mà tự giác. Mà tự giác bằng cái một cái sức rất là thông minh sáng suốt của mình, chứ không phải bằng sự ngu muội. Đó là cách thức mà cái giáo trình tu tập cho các con, giúp cho con có cái sự thông minh để mà áp dụng cái này. Rồi có những cái ý thức lực để mà các con sử dụng đó. Nên khi mình bị đắm chìm một cái gì trong ác pháp mà mình không có thể nào mà mình ngăn mình diệt nó được, ví dụ như bây giờ mình đang nghiện rượu đi. Mà bây giờ mà nếu mà nghiện rượu thì là mình thiếu đạo đức chứ gì. Cho nên bây giờ muốn cai được cái rượu này phải dùng cái pháp gì để mà cai đó. Bởi vì mình đang bị đắm nhiễm rồi, mình đi bị ghiền nó rồi. Mà ghiền muốn bỏ cái ghiền thì đâu có dễ đâu. Cho nên vì vậy phải có phương pháp để mà người ta cai cái này ra, mà diệt cái này ra cho được. Mà diệt ra được thì cái đạo đức này người ta mới giữ được. Con hiểu đó là giữ cái nó khó vậy đâu phải dễ, cho nên nó phải có cái pháp hành mới kịp ấy. Đó vì vậy mà cái giáo trình của nó sẽ khi cái bộ sách đạo đức này ra thì cái giáo trình nó mới được ra. Thì trong thầy mong rằng những cái điều kiện cho nó thuận tiện, để cái sức khỏe thầy cho nó khỏe, thì chắc chắn là cái bộ sách đạo đức này trong một vài năm nó mới hoàn tất được. Nó hoàn tất được thì mấy con có một cái bộ sách giá trị để mà xây dựng cái đời sống của mình chứ. Bổn sắc đạo đức đó là xây dựng đời sống của mỗi cư sĩ, một đời sống tốt đẹp đó. Đó, rồi bây giờ cái giáo trình để cho mấy con áp dụng được cái đạo đức, chứ không phải đạo đức nói suông rồi đập chơi gì đâu, không phải đâu, mà nó còn phải biết cách áp dụng. Mà biết cách áp dụng thì phải có cái giáo trình để mình luyện tập nó mới áp dụng chứ.
Cách thức nó gì vậy? Cũng như con, ví dụ như bây giờ đời cũng vậy, ví dụ người ta biết cái tác hại của rượu, tác hại của thuốc lá biết hết, nhưng mà cái phương pháp từ bỏ như cái đó, khi người ta bị đắm nhiễm thì người ta không không
người ta biết mà người ta bỏ không được,
bỏ không được,
dạ nhiễm rồi,
nó không có phương pháp,
không có phương pháp.
Thế mà thầy, bây giờ người cư sĩ của chúng con thì trong cái quá trình mà tu tập thì nó có một cái phương tiện để mà lập, một phương tiện để hỗ trợ cho việc tu tập, tức là cái lập công bồi đức. Thì trước kia thì tụi con lập công bồi đức thì tụi con nghĩ là cứ là tụng kinh, đi cúng dường ở Tam Bảo hay là ấn tống kinh sách, như vậy là lập công bồi đức.